Tiếp đến là chương Viên Giác, tức là đến đây á thì Bồ Tát Viên Giác ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mới đảnh lễ với chân Phật, rồi đi quanh bên phải ba vòng, rồi quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: là bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì bọn chúng con mà rộng nói các thứ phương tiện tỉnh giác, khiến cho chúng sanh đời sau có thêm lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, hiện nay chúng con đã được tỏ ngộ, nếu sau khi Phật diệt độ, chúng sanh đời sau chưa được ngộ, thì làm sao an cư, tu cảnh giới viên giác thanh tịnh này? Ở trong viên giác này thì ba thứ tịnh quán lấy gì làm đầu? Kính mong Đức Đại Bi vì cả đại chúng và chúng sanh đời sau thí cho điều lợi ích lớn. Nói lời đó rồi thì năm vốc gieo xuống đất, thưa thỉnh ba lần như vậy, cuối cùng trở về chỗ ngồi. Đến đây thì Bồ Tát Viên Giác Ngài thưa hỏi. Trong cái lời thưa hỏi thì cho thấy rằng đây là các vị đã tỏ ngộ, cho nên nói rằng hiện nay chúng con đã được tỏ ngộ rồi, nhưng mà sau khi Phật diệt độ chúng sanh đời sau chưa được ngộ đó thì làm sao? Tức là các ngài đã được tỏ ngộ, được trực tiếp nghe Phật dạy, nhưng mà rồi thương những cái chúng sanh đời sau chưa tỏ ngộ, cho nên là thưa hỏi để Đức Phật chỉ dạy. Thì câu hỏi có hai, tức là làm sao an cư để mà tu viên giác, rồi ở trong ba thứ tịnh quán, tức là ba cái pháp và chỉ quán và thiền đó, thì lấy gì là làm đầu, thì hỏi để mà biết, để mình ứng dụng tiến tu. Thì đây Phật mới dạy: bây giờ Thế Tôn bảo Bồ Tát Viên Giác rằng: lành thai này Thiện Nam Tử, các ông chính hay thưa hỏi Như Lai phương tiện như thế là đem lại lợi ích lớn cho các chúng sanh, nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Lúc đó thì Bồ Tát Viên Giác vâng lời dạy vui mừng, và cả đại chúng im lặng lắng nghe. Tức là đây là Phật khen ngợi Ngài Viên Giác, rồi Ngài hứa là Ngài đáp. Thì đây là Phật dạy: này Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh hoặc Phật hiện ở đời, hoặc sau khi Phật diệt độ, hoặc thời mạt pháp, có những chúng sanh nào đủ căn tánh đại thừa, tinh tâm đại bí mật của Phật mà muốn tu hành, nếu ở Già Lam giữ yên ổn trong đồ chúng, vì có duyên sự nên tùy phần mà nghĩ xét như ta đã nói, còn nếu không có nhân duyên việc gì khác thì hãy lập đạo tràng và nên lập kỳ hạn. Tức là Phật dạy rõ là những cái chúng sanh đời sau mà có căn tánh gọi là đại thừa đó, và trong cái lời Phật dạy đây thì mình thấy là đây là lời gọi là lời kinh đang trong thời Phật, nhưng cho nên là Phật dạy là những chúng sanh mà hoặc là Phật hiện ở đời, tức là ngay khi còn Phật ở đây, đó là trong cái thời hiện tại đang còn gặp Phật, còn hoặc là sau khi Phật diệt độ, thời mạt pháp đó, thì chúng sanh nào mà có đủ căn tánh đại thừa, tức là có chủng tử đại thừa, thì nghe dễ tin nhận, đó. Rồi tin cái tâm đại bí mật của Phật, tức là cái tâm mà Phật, cái chỗ Phật mà chứng biết đó, cho nên đây gọi là đại bí mật mà, tức là tâm chúng sanh không có thể gọi là nghĩ tới, nhưng mà cái tâm này thì nó cũng ở ngay nơi trong cái tâm chúng sanh, nhưng mà chúng sanh mê không có nhận biết, do đó cho nên là Phật mới khai thị để mà nhắc cho, để mà nhớ trở lại, tin trở lại, chứ không phải ở đây gọi là tin cái tâm này là tâm đã của Phật thôi, còn mình là không có phần, mà nếu mình không có phần thì tin để làm gì. Cho nên cái chữ đại bí mật mà gọi là đại nữa, đó là chỉ cho nghĩa là nó là rất là gọi là khó thấy khó hiểu đó, bởi vì đây là cái chỗ chứng của Phật, nhưng mà người tin hiểu được thì là hết bí mật, tức là bậc mí. Nghĩa là chỗ này bởi vì là mỗi người cũng đều có cái tâm này, nhưng mà do vô minh nó che không hiểu, cho nên thấy như là bí mật, chứ không tưởng đâu là như có gì sâu kín, Phật không nói hết, nhưng mà sự thật Phật không có che giấu gì, nhưng tại do mình còn cái vô minh nó che. Bởi vì đây đúng thật thì là cái tâm thể mà chúng sanh đang sống hàng ngày mà không tự biết thôi chứ không gì khác, nhưng mà do không tự biết đó cho nên thấy giống như là nó xa lạ, tức là như là bí mật, rồi cố để mà tìm hiểu rồi tham cố tưởng như là có cái gì đó nó xa lạ mình, nhưng mà khi nhận ra rồi á thì mới liền chợt là à ra thì nó là như thế. Đó, thì người mà tin được, tức là tin được cái tâm đó, thì đó là có cái chủng tử đại thừa. Rồi tin tâm đó là muốn tu hành, thì nếu mà ở Già Lam á có đồ chúng có duyên sự, có đồ chúng có duyên sự thì phải tùy duyên sắp xếp để không có bận rộn phiền nhiễu, rồi nghĩ xét nghĩa là tùy cái phương tiện đó mà mình ứng dụng. Mà còn nếu mà không có nhân duyên gì, tức là không bận rộn gì, thì lập đạo tràng và lập kỳ hạn, tức là được bớt duyên. Bớt duyên thì lập kỳ hạn, giống như bây giờ á là mình nhập thất á, nhập thất để chuyên về tu tập. Thì đây là Phật dạy về cái cách lập đạo tràng và lập kỳ hạn. Tức là nếu lập trường kỳ á là 120 ngày, còn trung kỳ á là 100 ngày, hạ kỳ là 80 ngày. Nếu tức là sắp đặt ở yên tịnh, nếu Phật hiện còn, tức là ngay thời Phật á, thì phải nghĩ xét chân chánh. Còn nếu sau khi Phật diệt độ thì thiết lập hình tượng, chú tâm mắt tưởng nhìn, chánh nhớ nghĩ tưởng đồng như Ngài Như Lai vẫn còn, nghĩ như là Phật đang hiện tại, treo những tràng phan và qua trải qua 21 ngày, kính lễ hồng danh của 10 phương chư Phật, thiết tha sám hối, gặp cảnh giới lành thì sẽ được tâm khinh an, qua 21 ngày thì một bề nhiếp niệm. Đây là Ngài dạy thêm những cái phương tiện, cái nghi thức để mà trợ giúp thêm. Nghĩa là trước lập hình tượng Phật đó, như bây giờ thì cũng có nghĩa là lập tượng Phật để mình chăm chú tưởng nhớ, để tâm mình nó chuyên nhất. Rồi cũng là tràng hoa quả cúng dường, lễ hồng danh Phật, thành tâm sám hối, tức là thiết tha sám hối để cho thân tâm nó thanh tịnh. Thì trong đó nếu gặp được cảnh giới lành thì tâm nó được nhẹ nhàng, khinh an, thì nó dễ tiến thêm. Cho nên qua đó thì rồi mới buông hết các duyên để mà mình nhiếp niệm. Cho nên gọi là một bề để mà nhiếp niệm. Kế là Phật dạy về cái pháp an cư. An cư và an cư theo Bồ Tát, tức là nếu trải qua đầu hạ và tháng an cư thì phải vì Bồ Tát thanh tịnh mà dừng ở, tâm lìa thanh văn, chẳng nhờ đồ chúng. Đến ngày an cư liền ở trước Phật khởi nói thế này: con tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni Ưu Bồ Tát Lô Bồ Di nọ, tức là tên gì đó, ngồi nơi Bồ Tát thừa tu hạnh tịch diệt, đồng vào thật tướng thanh tịnh trụ trì, vì dùng đại viên giác làm già lam của con, thân tâm an cư nơi tánh trí bình đẳng, tự tánh niết bàn, không bị ràng buộc, nên ngày nay con kính xin là chẳng nương theo thanh văn, mà sẽ cùng 10 phương Như Lai và Đại Bồ Tát an cư 3 tháng. Vì đại nhân duyên tu diệu giác vô thượng của Bồ Tát, nên chẳng ràng buộc nơi đồ chúng. Tức là đây là Phật dạy là người tu viên giác lập đạo tràng, lập kỳ hạn, nhưng mà trong đó là gặp ngài an cư thì nương theo cái pháp an cư của Bồ Tát. Tức là đây là bởi vì gọi là tu hạnh viên giác, gọi là tu cái hạnh tịch diệt, quên cái tướng thân tâm thế giới, cho nên gọi là tu hạnh tịch diệt đó, đồng vào thật tướng thanh tịnh trụ trì, nghĩa là quên dứt cái tướng gọi là thân tâm thế giới, đồng vào cái tướng gọi là thật tướng thanh tịnh thôi. Mà thật tướng là vô tướng, cho nên không có kẹt trên hình tướng. Cho nên gọi là dùng cái đại viên giác đó, làm già lam, tức là làm chùa, nương nơi cái gọi là cái tâm đại viên giác đó, tức là không mắc kẹt trên cái hình tướng là chùa. Rồi thân tâm thì an cư nơi tánh trí bình đẳng, tức là lấy đại viên giác làm già lam, lấy cái tánh trí bình đẳng đó làm ở chỗ là an cư. Là như vậy thì an cư như thế đó đó, không gọi là cùng 10 phương Như Lai và Đại Bồ Tát an cư, cho nên là không phải gọi là ràng buộc như nơi đầu chúng. Tức là theo cái phép an cư của phép thanh văn đó thì phải là tập chúng, tức là 3 tháng tới mùa an cư phải tập chúng ở yên một chỗ làm lễ an cư, có đồ chúng đàng hoàng. Còn đây là gọi là an cư nơi tự tánh, gọi là viên giác. Thì an cư như vậy đó, thì mới nghe đó, thì thấy giống như là thông thả, thoải mái, không mắc kẹt nơi chùa, không mắc kẹt nơi độ chúng. Nhưng mà điều nếu mà không hiểu kỹ là bắt chước kiểu đó là cái sanh tâm buông lung thôi. Tôi nghĩa là an cư là ở đâu là cũng viên giác hết, trong tự tánh thôi. Tới đó an cư trong đó là mặc tình đi đây đó thoải mái đó, thì cái đó là sanh tâm buông lung như vậy là không phải. Đây thì nghe như vậy, nghe thì giống như là nó dễ dàng, nó thoải mái, nhưng thật á thì không phải dễ. Nghĩa là tâm mà ở yên nơi tự tánh, tức là lấy đại viên giác làm giải lam, tức là luôn luôn là tâm nó thanh tịnh, luôn luôn là ở trong cái viên giác, thì như vậy lúc nào nó cũng thanh tịnh vậy hết, nên ở đâu nó cũng là thanh tịnh, ở đâu là cũng ánh sáng viên giác hết, thì như vậy mới thực sự. Còn mình mà gọi là mượn cái đó rồi để mà thân tâm nó buông lung đó, rồi đi dạo chơi tha hồ tùy ý đó, thì cái đó là dối gạt, đó không phải. Bởi vì đây là tâm trí thanh tịnh, cho nên là tùy chỗ yên ở đâu thì nó cũng là thanh tịnh, nó cũng là hợp cái pháp tắc. Thì đây gọi là cái an cư theo tự tánh viên giác. Thì Phật dạy này Thiện Nam Tử, thì đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư qua ba thời kỳ đó, thì tùy đi đâu vô ngại. Này Thiện Nam Tử, nếu chúng sanh tu hành ở đời sau đó cầu Bồ Tát đạo, và trong ba thời kỳ có tất cả những cảnh giới chẳng đúng với chỗ mình được nghe, thì trọn chẳng nên chấp lấy. Tức là có những cảnh giới gì là khác lạ mà không đúng với chỗ mình nghe, như trong kinh đã dạy, thì không nên chấp